Ngày bí mật.
Mẹ ơi, tôi chạy vụt về nhà, cô Hồng đau bụng dữ lắm, cô nói cô sắp sinh em bé, bảo con gọi mẹ gấp. Thế chú Hùng đâu? Chú Hùng đi ruộng rồi. Mẹ tôi chạy sang nhà cô Hồng, tóc vụt xõa tung. Ngay cửa ra vào, cô Hồng đang quằn quại bò càng trên nền nhà. Tay cô nắm chặt cấu áo, mồ hôi đầm đìa. Còn lấy giỏ đồ cô Hồng để dưới gầm giường cho mẹ nhanh lên. Tôi vội chạy vào buồng. Khi quay ra, đã thấy mẹ ẵm cô Hồng đặt vào đống rơm lót sẵn trong xe bò. Hay hay! Mẹ hét lên như những gã cao bồi thứ thiệt, có bọn lao tới, bột nước kiệu, chẳng mấy chốc đã ra đến ngõ. Con chạy đi gọi chú Hùng, nói mẹ chở cô Hồng xuống trạm y tế. Tôi ủ té chạy ra đồng. Từ đằng xa đã thấy cái lưng bóng nhảy của chú. Cô Hồng đẻ rồi. Cái gì? Chú Hùng hoảng hốt. Sao mà lẹ vậy? Mẹ cháu đã chở cô xuống trạm y tế. Chiều hôm đó, tôi, con Phượng, thằng Tí đi bộ xuống trạm. Bố tôi sai tôi xách cơm cho mẹ và chú Hùng. Còn tụi kia đi theo chỉ vì nhiều chuyện. Trong sân, chú Hùng đi đi lại lại, mặt đen sì. Chú cũng không cười với tôi. Cô Hồng sinh em bé thiếu tháng. Mẹ nói đáng lý phải 9 tháng, 10 ngày. Nhưng chẳng hiểu làm sao, chưa đầy 8 tháng, nó đã đòi ra. Cô Hồng đau dữ lắm, đến nỗi bác sĩ giỏi nhất trạm y tế phải chạy lại chăm sóc cô. Đứng dưới gốc cây, mắt chú Hồng đỏ hoe. Tôi chưa bao giờ thấy chú như vậy. Đây là lần đầu, chú không hề rên gì, cũng không kêu hu hu, chỉ chớp mắt liên tục. Lâu lâu, lấy tay quệt vài giọt nước mắt rồi quay đi chỗ khác. Tôi còn nhớ hôm trước, chú hỏi tôi đặt tên em bé là gì, thì tôi mới thương. Tôi nói đặt tên em bé là Thương thì ai cũng phải thương cả. Chú nói ừ ha, chú cũng thích cái tên đó, con gái hay con trai đều hợp. Chú nói nếu đẻ con gái sẽ làm cho nó cái nuôi hình bông hoa, còn con trai thì hình con ngựa. Tôi nói sẽ giữ em bé giùm chú, nhưng với điều kiện chú phải sang thăm tôi vào mỗi buổi sáng. Chú gật đầu bảo làm sao chú quên được người láng giềng. Từ trong hành lang, một bác sĩ đi ra hỏi có ai nhóm máu O không? Cô ấy đang thiếu máu, cần phải truyền cấp. Làm sao biết tôi máu gì? Chú Hùng hòa khóc. Mẹ tôi hét vào tai tôi, chạy về kêu bố nhanh lên, có việc khẩn. Tôi băng đồng chạy về nhà, chỉ ra bố máu O. Có một lần bố bị bệnh nên mẹ biết. Người ta đưa bố vào phòng, nửa tiếng sau vẫn không thấy ra. Chú Hùng định lòn vào nhưng bị chặn lại. Chú quát lớn, vợ tôi đang chết, các người không cho vào hay sao? Cuối cùng người ta phải cho chú vào. Vì chú gây ầm ĩ quá nhiều, một phần chú khỏe lắm, không có cái cửa nào có thể khép trước mặt chú được. Những người trong xóm cũng đã hay tin, kéo đến trạm y tế đông nghẹt. Họ ngồi im lặng và chờ đợi, trong khi căn phòng lạnh lẽo vẫn tiếp tục đóng cửa im ỉm. Hàng giờ trôi qua trong tiếng cào thét của cô Hồng, rồi cửa xịch mở, bố tôi đi ra mặt tái xanh. Trước đó bố khỏe bao nhiêu thì giờ đây yếu ớt bấy nhiêu. Bố trèo lên xe bò rồi nằm vắt trên đó. Mẹ mua cho bố bịch sữa, bố uống lấy uống để như một kẻ khát nước. Bố nói, không sao cả, một chút sẽ khỏe lại. Con bé mất máu nhiều quá, hy vọng là nó qua. Mẹ tôi im lặng, nhưng khuôn mặt xanh xao thấy rõ, mái tóc đen đúa đổ dài, dài kinh khủng. Từng sợi bay lất phất như một bóng ma. Có một ai đó cột tóc cho mẹ nói, không sao đâu, ai làm mẹ chẳng trải qua chuyện này, rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Con Phượng kéo tôi ra một góc. Có phải cô Hồng chết không? Làm sao tao biết được? Tôi trả lời. Hồi nãy còn nghe cô la dữ lắm, bây giờ tự nhiên chẳng nghe thấy gì. Mẹ tao khóc, chắc là có chuyện lớn. Cả chú Hùng cũng khóc nữa. Có đời nào chú Hùng khóc đâu? Sao tao nghi quá à? Ừ, tao cũng vậy. Hồi nãy chạy về gọi bố, tao có tạt qua chỗ ông Tư nằm. Ông Tư làm sao? Ông kêu tao có cái gì đưa ông đến trạm y tế không? Tao đâu dám nói thiệt, chỉ nói có mẹ và bố ở đó rồi. Ông dặn tao nếu có chuyện gì chạy về cho ông hay liền. Thôi đừng chạy về chứ. Cửa phòng xịch mở. Chú Hùng ngơ ngác đi ra. Vừa thấy bố tôi, chú ôm chặt rồi khóc ngất. Nó chết rồi anh ơi. Bố tôi quát lên. Mày nói ai chết? Nó chết. Nó là đứa nào? Con bé Thương. Từ từ nào. Bố vỗ vỗ nhẹ nhẹ lên vai chú như dỗ dành một đứa bé để xem lại đã. Nó chết thật rồi. Bác sĩ đã gói vào một miếng vải. Thế vợ mày làm sao rồi? Nó cứ nằm im như vậy. Nó còn sống chứ? Còn. Bác sĩ bảo em ra ngoài đừng gây kinh động cho cô ấy. Im lặng và thở dài. Vài người đàn bà cùng với mẹ tôi chạy vào với cô Hồng. Bố tôi nói, cứng rắn lên. Mày mà như vậy thì sao con Hồng sống nổi? Rồi sẽ có những đứa con khác. Chúng mày còn trẻ mà. May phải giúp nó vượt qua. Người đàn ông cần nhất là lúc này đó. 3 hôm sau, chú Hùng chở cô Hồng về. Cô được chùm trong chiếc mền lớn. Mẹ ngồi với cô, còn chú Hùng thì đánh xe. Tôi chạy tắt về nhà, mở cổng thật rộng. Những người trong xóm cũng ra đứng chờ cô. Tôi vẫn còn nhớ mẹ thường hay nói với tôi, khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ. Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương, chứ không có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn, nhưng người khác lại vui hơn, và đừng bao giờ quay lưng lại với một con người như vậy. Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc. Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái để đầu giường. Họ cần mỗi buổi tối ghé lại, ngồi với họ trong im lặng. Họ cần chúng ta dẫn họ lên đồi cuốc một mảnh vườn và thỉnh thoảng hỏi có thích ăn bắp rang không. Xe đã đậu trong sân, chú Hùng ẵm cô Hồng vào nhà. Tôi chạy theo, khuôn mặt cô xanh xao, nhìn kinh sợ lắm. Mẹ tôi lấy cái gối dằn cho cô rồi đốt một lò than. Mẹ nói lớn, cái thằng Hùng này lựa than gì mà khói nhiều quá, kiểu này hấp người ta không bằng. Mẹ nói vậy thôi, chẳng thấy khói gì cả, để lò than xuống gầm giường. Mẹ sai chú Hùng đào củ gừng, rồi mẹ lấy chổi ra quét nhà soạn soạn. Mẹ nói, đóng cái cửa này lại, gió độc lắm. Mẹ sai chú Hùng mua cá về kho khô. Mẹ bảo cột con bò lại, coi chừng nó ăn đám mì. Mẹ xuống nhà bếp, khua chén rộn ràng. Mẹ săn ống tay áo lên, sắp đặt mọi việc một cách ồn ào. Mẹ nói, cứ làm như vậy cho tôi, còn mọi việc tôi lo, mẹ anh, đàn ông cứ là vô tích sự. Tôi đến ngồi bên cô Hồng, cô nắm chặt lấy tay tôi. Tôi nói, chừng nào cô khỏi bệnh, cô đan cho con chiếc nón len nhé. Con thích chiếc nón có nhiều tua và cái mũi dài dài. Cô gật đầu, tôi nói tiếp, cô có thích ăn bắp rang không? Cô lắc đầu nhưng mỉm cười với tôi. Mẹ nói, con đừng hỏi cô nữa, để cô nghỉ mệt. Tôi đi ra ngoài, nhưng vẫn nhớ nụ cười đó, bởi vì nó là nụ cười đầu tiên từ lúc cô đánh mất em bé, một nụ cười trên khuôn mặt buồn. Chiều tối, mẹ mới về nhà với vẻ mệt mỏi. Ngồi trên bậc cửa, mẹ lấy lược ra gỡ tóc. Mẹ cứ chải mãi, bố thắp đèn lên rồi mắc cái võng ra nằm. Tôi đến ngồi gần, nhưng mẹ chẳng hay. Có vẻ đang nghĩ ngợi cái gì đó, lâu lâu lại thở dài. Tôi nhìn ra ngoài đường, thấy gió cứ thổi suốt, những ngọn cây như dính lại với nhau trong cái màu tối tối. Đêm nay, nếu như trời không mưa, lúc 8 giờ trăng sẽ sáng lắm. Còn như nếu trời mưa, thì tiếng đưa võng của bố sẽ không còn nghe thấy nữa. Những giọt mưa trên mái nhà luôn ồn ào, nhưng nếu nó không ồn ào, có lẽ tôi sẽ không còn thích chúng. Tôi nói với mẹ, mẹ ơi, hồi chiều cô Hồng cười với con. Ừ, cô nhắc con mãi đó. Cô còn hứa sẽ đan cho con cái nón len. Ừ. Mẹ có tin cô Hồng sẽ hết buồn khi ngồi đan nón không? Mẹ tin. Nhưng chú Hùng sẽ không hết buồn. Con thấy chú ra nhà sau ngồi một mình. Chú cũng chẳng thèm cột con bò. Không sao đâu con. Ngày mai con sang chơi với cô Hồng được không? Được. Nhưng con phải hỏi cô có đồng ý không đã? Con biết rồi. Trăng đã lên, sáng vàng vặc, có nghĩa là trời không mưa, những đám mây trắng tinh như gấu bông bay nhờn nhơ, lúc thì bay qua, lúc thì bay lại, có lúc dồn ép vào nhau như những núi tuyết. Lại có một đám mây như hình em bé trôi nhẹ đi, cổ quàng một chiếc khăn lớn. Mặt trăng tròn vành vạch, nhô ra ở giữa như cái nôi bập bềnh, lúc thì lồng bên dưới đứa trẻ, lúc thì chạy lên phía trên, không thể nào đoán trước được. Người ta nói trong mặt trăng có chị Hằng. Chị đẹp lắm nên lúc nào cũng giấu mặt trong những lưới mây. Tôi chỉ thích trong mặt trăng có một đứa bé như con cô Hồng chẳng hạn. Một đứa bé sẽ làm cô Hồng cười khi từ trạm xá về. Chú Hùng sẽ không khóc, mọi người đến thăm có cái đẹp bồng để ha hà. Người ta sẽ không né câu hỏi em bé đâu rồi. Người ta sẽ nói cho tôi ẵm bé thương một chút coi. Cô Hồng sẽ có cái cớ lâu lâu than phiền. Dạo này con bé quậy quá, em chẳng ngủ gì được. Chú Hùng đi làm về sẽ hỏi, con gái tôi ở nhà có hư không? Hoặc sẽ đùa, cô ở đâu mà cứ đến nhà tôi khóc nhè vậy cả. Mẹ tôi nói một đứa bé sẽ trao cho người phụ nữ một cái quyền thiêng liêng nhất, quyền làm mẹ. Không có đứa bé, họ sẽ không được làm mẹ. Họ sẽ đau khổ lắm. Họ sẽ thấy mình mất đi một nửa cuộc đời. Bởi cuộc đời người phụ nữ luôn gắn liền với những đứa bé là kho báu quý giá, không có gì có thể đánh đổi với họ. Rồi cô Hồng sẽ có em bé khác chứ mẹ. Ừ, nhưng cô sẽ không bao giờ quên được bé Thương, một người mẹ luôn yêu tất cả các con mình dù cho nó không còn có mặt. Tôi ôm chầm lấy mẹ, tôi biết mẹ sung sướng hơn cô Hồng vì mẹ có em bé là tôi. Những lúc có khách lạ đến nhà, mẹ sẽ hãnh diện nói, con tôi đó, con trai, một thằng lì ơi là lì, và mẹ sẽ mỉm cười vì hạnh phúc. Tôi sang thăm cô Hồng, cô ngồi đan nón, mắt buồn xo, cô buồn vì không được làm mẹ. Chú Hùng cũng đã bỏ dở việc ruộng rẫy, ở nhà quanh quần. Chú đi ra, đi vào, bứt rứt vì không được làm bố. Nhìn cô đan len, tôi chợt thấy cô thật giống mẹ tôi, dịu dàng từng đôi tay một. Bàn tay đó, khi ấm đứa bé thì vững vàng, khi làm lụng thì khéo léo. Bàn tay của người đàn ông sẽ không được như vậy. Tự dưng, tôi muốn nói với cô như vậy. Cô Hồng ơi, tối hôm qua con thấy bé Thương, nó núp trên mặt trăng, nó đẹp lắm. Mặt sáng bừng như có điện. Nhưng tôi chỉ nói, cô Hồng ơi, đêm qua trong giấc mơ của con có cả cô nữa.